SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, xin kính chào anh Bách và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ vâng, cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua có lẽ là khá sôi nổi với cử tri người Việt cũng như cộng đồng người Việt, trong khi cái số ứng cử viên cũng nhiều mà số đắc cử cũng không ít. Thưa anh, có thể điểm qua sơ lược những cử tri ở vùng Hoa Thịnh Đốn cũng như là tại Cali như thế nào thưa anh?
À vâng, so với lại những cái cuộc bầu cử giữa kỳ trước đây đó, thì năm nay là cái năm mà cái số lượng cử tri đi bỏ phiếu đông nhất, vượt hẳn lên. Có lẽ là nó tăng lên cỡ từ khoảng 30 đến 40% so với những cái của cách đây 2 năm hoặc là 4 năm. Người Việt của chúng ta cũng rất chịu khó đi bỏ phiếu. Chúng tôi để ý thấy rằng cái ý thức về bỏ phiếu của người Việt đó, nó tăng lên rất nhiều. Trên các trang mạng xã hội đều có những cái cuộc vận động lẫn nhau, nhắc nhở lẫn nhau. Và đặc biệt một điểm có lẽ ít ai biết đó, là người Việt ở Mỹ là đứng đầu trong tất cả các sắc dân Á Châu về cái tỷ lệ mà nhập tịch Hoa Kỳ, và cũng là đứng đầu trong tất cả sắc dân Á Châu về tỷ lệ là đi bỏ phiếu. Thành ra cái đó là cái điểm son của người Việt. Năm nay chúng tôi chưa có con số thống kê về những người cử tri Mỹ gốc Việt mà đi bỏ phiếu, nhưng mà nói chung như hồi nãy chúng tôi có trình bày đó, là năm nay cái số người mà đi bỏ phiếu trong cái ngày bầu cử vừa qua đó là đã tăng vọt lên so với những năm trước rồi.
Dạ vâng, thưa anh, ở vùng Hoa Thịnh Đốn thì thưa anh cũng có một số ứng cử viên người Việt đã đắc cử dân biểu, và có người nào đắc cử thượng nghị sĩ không thưa anh ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và vùng phụ cận thưa anh?
À vâng, thực sự ra ở vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn thì không có ai mà đắc cử vào liên bang hết. Có một nữ dân biểu người Việt là Stephanie Murphy, đó là tên tiếng Mỹ, lấy theo họ chồng, tên thật là Phan Thị Ngọc Dung, ở tại Florida, là tái đắc cử vào Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ. Nhưng mà đặc biệt đó là ở rất nhiều tiểu bang, năm nay chúng tôi để ý thấy rằng rất nhiều người trẻ Việt đã tham gia ứng cử, và cũng có khá nhiều người Việt đã đắc cử. Tôi ước lượng, con số chính xác thì chưa có, ước lượng chắc có khoảng đến 40-50 ứng cử viên của người Việt đã đắc cử đó. Chẳng hạn như là cô Janet Nguyễn là thượng nghị sĩ ở cấp tiểu bang của bang California tái đắc cử. Anh Tyler Dierk đã đắc cử lần đầu tiên vào Hạ viện của tiểu bang California. Ở Washington State cũng có 2 người Việt đắc cử mà không thấy dưới truyền thông Việt Nam để ý, bởi họ không ngờ được rằng là có những người Việt ở tại cái tiểu bang tương đối ít người Việt này lại đắc cử. Thứ nhất nên là anh Châu Nguyễn là vào cái chức là thượng nghị sĩ tiểu bang.
Wow.
Cô Thái Mỹ Linh là trở thành dân biểu tiểu bang của tiểu bang Washington. Xong rồi ở tại Massachusetts cũng vậy, cũng không đông người Việt lắm, nhưng rồi cũng có một người tái đắc cử vào chức thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, là anh Dean Trần. Và cô Trâm Nguyễn đó, cũng vừa mới đắc cử vào hạ viện của tiểu bang Massachusetts. Ngoài ra nếu mà kể đó, thì ở rất nhiều nơi khác, ở cấp nghị viên rồi thị trưởng, xong rồi những cấp thấp hơn đó là chẳng hạn như là ở trong khu học chính này kia, đại biểu của khu học chính thì nhiều lắm thưa anh.
Dạ vâng, đó là một tin mừng cho giới trẻ người Việt thưa anh. Thưa anh, cũng có những tin tức như chúng tôi nhận được trước đây thì báo chí Mỹ cũng nói rằng trong số các ứng cử viên thì có 24 ứng cử viên người Việt mang họ Nguyễn thưa anh. Thì có lẽ là nếu mà Nguyễn Đình Thắng mà ra ứng cử dân biểu thì chắc có thể thắng đắt một thêm 25 người.
Dạ không, chưa chắc đâu anh. Nhưng mà thế này, theo quan niệm của chúng tôi đó, thì cộng đồng người Việt cần phải xây dựng cái ảnh hưởng của mình ở trong 2 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là chúng ta vừa mới nói xong, đó là phải ở bên trong, ở trong cái hệ thống của chính quyền. Bởi chúng ta phải ngồi tại cái bàn họp, tại cái nơi mà các cái quyết định về luật pháp, về chính sách này kia đã được quyết định, chúng ta phải có mặt. Nhưng mà thực sự cái một lá phiếu của một vị nghị sĩ hoặc một vị dân biểu hoặc một vị thượng nghị sĩ cũng chỉ là một lá phiếu thôi. Mà chúng ta biết rằng ở tại xứ sở Hoa Kỳ này cũng giống như bên Úc vậy thôi. Đây là một cái xứ dân chủ thì cần phải đa số lá phiếu thì mới có thể thông qua được một cái chính sách hoặc một cái đạo luật. Thành ra cần một cái sự huy động của quần chúng ở bên ngoài. Thì chúng tôi đóng cái vai trò tập trung vào tổ chức quần chúng để mà có ảnh hưởng đến đông đảo các cái lá phiếu của các vị dân biểu. Ngoài những vị dân biểu Việt Nam, chúng ta cần những vị nghị sĩ, những dân biểu, những thượng nghị sĩ, người Việt ở trong đó để nêu vấn đề lên. Nhưng mà khi mà bỏ phiếu đó thì cần phải rất nhiều phiếu ủng hộ. Thì cái đó là cái vai trò của xã hội dân sự, của quần chúng, của các cộng đồng người Việt ở bên ngoài. Cần tổ chức, cần học hỏi rất nhiều, cần vận động rất mạnh mẽ hơn trước đây nữa. Thì lúc đó chúng ta mới có sự ảnh hưởng đáng kể đến cái chính sách của Hoa Kỳ trong nội địa Hoa Kỳ và chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt là đối với Việt Nam.
Dạ vâng, với số cử tri đi bầu rất đông, kể cả người Mỹ lẫn người Việt, điều đó cho thấy rằng công chúng Mỹ cũng đã quan tâm đến chính trường rất nhiều. Khác với bên Úc chúng tôi, nếu người nào không đi bầu sẽ bị phạt đến $50. Thành ra vấn đề đi bầu là cái chuyện bắt buộc. Nhiều khi không thích đi bầu nhưng mà không muốn bị phạt thì cũng nên đi bầu. Nhưng mà ở Úc Châu thì những gương mặt trẻ người Việt cũng đã tham chính khá nhiều trong những kỳ bầu cử vừa qua và sắp tới. Thì thưa anh, liệu rằng trong thời gian 2 năm nữa, anh nghĩ rằng những người trẻ Việt có khả năng, có lòng tin với một quá trình tị nạn thì anh nghĩ rằng họ sẽ có mặt trên chính trường tiểu bang cũng như liên bang nữa không, thưa anh?
À vâng, chúng tôi thấy rằng là trong thời gian 10 năm qua thì nó đã có một sự thay đổi rất lớn trong cái thái độ của người Việt về cái việc mà tham gia cái chính trường của Hoa Kỳ, cái dòng chính của Hoa Kỳ. Rất nhiều người trẻ bây giờ nói đến chuyện bỏ đi tranh cử là chuyện rất bình thường. Trước đây khi mà tôi vận động để vào khuyến khích người trẻ đầu tiên mà bước vào cái lĩnh vực chính trị của Hoa Kỳ thì rất ít, phần lớn là ngần ngại, chỉ có muốn đi học để ra đi làm bác sĩ rồi mở một cái doanh nghiệp này kia vân vân, thì họ thích thú cái đó. Nhưng mà bây giờ tôi thấy rất rõ ràng, không chỉ riêng những người mà đứng ra để mà đứng mũi chịu sào làm ứng cử viên đó, thì đâu có phải đùng một cái là họ quyết định ra ứng cử đâu. Mà thường thường là chung quanh có cả một nhóm người khác, người Việt đó, khuyến khích họ, cam đoan rằng nếu họ bước ra xung phong đi ra ứng cử thì có những người khác là vận động tranh cử. Thật ra khi mà nói đến những người Việt ứng cử viên đó, thì chúng ta đừng quên rằng là có rất nhiều, chung quanh mỗi người như vậy có cả chục người, cả trăm người Việt khác đi vận động đó, cầm bảng này kia, rồi đi gọi điện thoại, rồi đi gây quỹ này kia cho cái vị ứng cử viên đấy. Thành ra đó là cả một cái phong trào mà tôi thấy đang nở rộ. Và tôi tin là 2 năm nữa thì nó càng phát triển hơn nữa. Và nếu mà so sánh với những cộng đồng khác nữa, thì cộng đồng người Việt chúng ta đi rất nhanh. Nhưng kể cả so với cộng đồng người Đại Hàn, người Nhật, người Trung Hoa, vân vân, thì chúng ta có những bước tiến rất nhanh. Một cách tương đối là mới có 43 năm thôi mà chúng ta có hiện diện ở tại chính trường Hoa Kỳ ở mọi cấp hết, từ địa phương đến tiểu bang rồi đến liên bang, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều cho buổi nói chuyện hôm nay. Vâng, xin kính chào anh ạ. Dạ.
À vâng, xin kính chào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.